Bản chất của thức thì nó có ba đặc tính. Bây giờ tôi hỏi trước cái chỗ này, nếu mà đại chúng nói mà yes hiểu quá thì tôi mới đi tiếp, còn không thì thôi tôi lại. Bây giờ cái chữ thức đại chúng nắm rõ chưa? Rõ chưa? Xua không? À không xua thì thôi, chứ tôi đi lui lại, chứ không thôi thì không đi xa được. Tức là do giả lập, một sự giả định mà nói có ta, có người, có cái này, có chủ thể, có đối tượng, vân vân và vân vân. Cái mà gọi là chủ thể, cái mà gọi là đối tượng, cái gọi là cái bàn, cái ghế, cái bình hoa, cái chung, cái này, vân vân, đều là giả định. Ví dụ như cái bàn này nó có bốn cái chân và có một cái mặt phẳng như thế này. Ở trên này mình có thể để đồ được thì mình gọi nó là cái bàn. Như vậy danh từ cái bàn cũng là một sự giả định mà thôi. Rồi bây giờ thay vì một cái bàn mà hiện đại hơn, nó không có bốn chân nữa mà nó chỉ có ba chân hoặc là một chân thôi, thì mình vẫn gọi nó là cái bàn. Cho nên nếu mình giả định cái bàn là phải có bốn cái chân, nếu không có bốn cái chân thì không gọi là cái bàn. Mình nói như thế là sai, sai lầm hoàn toàn. Chủ thể tôi, ta, người, chủ thể đối tượng, tất cả đều là biểu hiện của thức mà ra. Tất cả sơn hà đại địa, đất, cây, cối, núi, rừng, nhà, cửa, hoa, lá, vân vân, tất cả đều từ đâu? Đều từ thức mà ra. Bây giờ tạm thời tới đó đã ha. Tôi biết chắc là chưa hiểu, nói hiểu là nói để tôi nói tiếp thôi. Chứ còn tôi học mấy chục năm mà chưa hiểu làm sao cái đại chúng mà mấy bữa mà hiểu. Nhưng mà đừng có lo, về nhà rỉ rả mở băng ra nghe, nghe tới nghe lui rồi sẽ hiểu. Xin nhắc lại, những ai đến sau nghe câu này, nếu muốn đi vào bản chất thì đừng sợ làm cùng cái mũi mũi khoan, nhớ điều đó. Do giả lập cho nên nói có chủ thể và đối tượng, và có tất cả sự vật hiện tượng, nhưng mà tất cả những cái đó đều là do thức sinh ra. Mà bản chất của thức thì nó có ba đặc tính. Thứ nhất là tàng thức, thứ nhất là a lại gia, thứ nhất là dị thục, thứ hai là tư lương, thứ ba là liễu biệt cảnh. Bây giờ tôi giải thích từng chữ như này ha. Bản chất của cái thức nó có ba đặc tính. Đặc tính thứ nhất gọi là tàng thức, cái tên gọi thứ nhất gọi là tàng thức. Tàng là gì? Tàng là một cái kho 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 chứa. Cái tâm thức của mình nó giống như là một cái kho chứa vậy. Ví dụ như hôm nay tôi nói cái gì vui đó, về thỉnh thoảng tự nhiên bà con Phật tử ngồi nhớ lại, cái mình nhớ lại cái đó cũng vui vui. Hay là bữa nay về xuống bếp mà gặp mùi ngũ vị hương là chắc chắn là nhớ tới tôi rồi đúng không? Thì cái đó là gì? Cái tâm thức của mình nó cắt cái đó. Cho nên tàng á, nó có ba đặc tính. Thứ nhất là năng tàng. Năng tàng là gì? Ví dụ cái thúng mình có là cái có thể chứa đựng. Ví dụ mình xem đây là cái thúng đi, thì cái thúng này cái yếu, cái khả năng đầu tiên của nó là có thể chứa đựng, cái đó gọi là năng tàng. Ví dụ mình bỏ gạo, bỏ muối, bỏ cơm, bỏ canh, bỏ mọi thứ, trái cây, hoa quả, vân vân, mình bỏ vào được hết. Cái có thể chứa đựng thì gọi cái đó gọi là năng tàng. Cái thứ hai là sở tàng. Sở là gì? Là đối tượng được chứa đựng. Ví dụ như hồi nãy tôi nói, khi đại chúng nghe tôi kể chuyện ở cái quá khứ nghe mùi ngũ vị hương, rồi bây giờ đi về ngủ rồi kho thịt kho cá gì đó, nghe cái mùi ngũ vị hương nó bay lên nhớ tới tôi, thì cái hình ảnh tôi trong đầu lúc đó là cái gì? Cái sở tàng, tức là cái được cất chứa trong tâm hồn của quý vị thì gọi là sở tàng. Và cái thứ ba gọi là ngã ái chấp tàng. Ngã chấp là gì? Bắt đầu mình chấp vào, bám víu vào cái tâm của mình á, cái nhận thức của mình á, mình cho rằng cái đó là trường tồn, cái đó là vĩnh viễn, cái đó là tôi, cái đó là cái tự ngã của tôi. Bây giờ tôi ví dụ, đại chúng ai cũng có cái bóp ha, bóp đựng tiền với lại ID với lại driver license có không? Thì trong cái bóp của mình á, cái khả năng chứa đựng của nó, cái đó gọi là cái năng năng tàng. Tại vì cái bóp mà mình không đựng được tiền hay được không đựng được được giấy tờ thì nó là vô dụng rồi, nó không có tác dụng gì hết. Chính vì nó có thể chứa đựng được cho nên mình mới gọi nó là năng năng tàng. Bây giờ cái đựng trong nó là trước hết là cái ID, cái driver license, rồi credit card. Thì những cái đó là cái được chứa đựng là sở sở tàng. Bây giờ ngã ái chấp tàng là cái này này. Cái ID này nè, tôi là Nguyễn Thị Kim Chi nè, là phát thanh viên nè, tôi cũng ngon lành lắm nè. À, đó. Bây giờ lỡ mà rớt cái bóp thì lật đật đi tìm cái gì? Đi tìm cái Nguyễn Thị Kim Chi chứ không đi tìm cái bóp. Bởi vì sao? Cái Nguyễn Thị Kim Chi nó đã trở thành một cái danh tính rồi, nó đã trở thành, nó được mang một chiếc áo vào rồi. Chiếc áo danh tính, chiếc áo tên họ, chiếc áo con người, và thầm kín nhất đó là cái ngã chấp nó đã có trong đó rồi. Từ cái credit card, driver license cho đến ID, mọi thứ gọi là ngã ái chấp tay. Có khi mắc cái bóp không phải là mình đo vì mắc giấy tờ, nhưng mà bởi vì cái ngã của mình nó đã có trong đó rồi. Thì đó là một ví dụ thôi. Bây giờ mình nói về mặt tâm thức. Nói về mặt tâm thức, cái tâm này trước hết là nó có khả năng chứa đựng vui, buồn, vinh, nhục, tất cả mọi thứ nó có thể chứa đựng hết. Hồi nãy chị Kim Chi có đọc một bài là một bà cụ già 80 tuổi bỗng phút chốc lại nhớ lại những ký ức một cách chi tiết lúc mình còn thời thơ ấu. Nhớ không? Làm sao mà quên được? Hồi đó ai chửi tôi cái gì? Ai mắng tôi cái gì? Ai cho tôi ăn nè? Ai lấy đồ của tôi nè? Làm sao mà quên? Không, gọi là thế gian người ta dùng nhân từ đậy lại thì nó cũ, mà dỡ ra thì nó mới là vậy. Cho nên cái tâm của mình là một kho tàng, nó chứa đựng vô biên. Không phải một đời mà từ nhiều đời. Từ vô thủy cho đến ngày nay. Vô thủy là không tính được nữa. Uncountable. Không thể tính được nữa. Không có đầu mối. Gọi là non-beginning. Không có đầu mối. Cho nên á, cái kho tàng đó được gọi là cái tâm, tâm thức. Nó có ba đặc tính, đó là năng tàng, có thể chứa đựng. Thứ hai là sở tàng, là cái được chứa đựng. Thứ ba là ngã ái chấp, là mình chấp cái đó. Cái mình chấp vào cái vui, cái buồn, hay là những cái mà gọi là tôi đó, thì cái đó gọi là ngã ái chấp. Mình biến nó thành một cái ngã. Bây giờ tôi xin nói chỗ này. Hồi nãy tôi nói cái hành, là khi mình tái sinh á, mình chết đi rồi, bỏ chiếc thân cũ, mình đi vào thai mẹ để tìm chiếc thân mới, thì lúc đó cái gì? Cái tập khí, cái quán tính, cái tính cách, cái khuynh hướng, cái gọi là cái personality đó, cái nhân tính của con người, nó sẽ đi theo cái hành đó, nó vào cái thân mới. Thì cái đi theo đó, cái vào cái thân mới đó, cái đó mình chấp vào cái đó, mình gọi là cái gì? Cái ngã, cái tôi. Cái tôi, cái của tôi và cái tự ngã của tôi là cái đó. Cho nên mà cái đó là cái gì? Thực chất chỉ là mộng tưởng và những cái ý niệm mà thôi. Bây giờ xin đại chúng nhớ lại ba câu này. Thứ nhất là nhân tối sơ, nhất niệm sai thuộc, tùng mộng tưởng, hữu tư sinh diệt. Trôi lăn theo cái mộng tưởng mà có cái tôi và cái của tôi mà thôi. Thì cho nên cái xin nhắc lại, thức có ba đặc tính: năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Giờ tới đó hiểu chưa? Chắc không?